This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý vị khán thính giả, ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau gần 20 năm chiến tranh để bảo vệ miền Nam, miền Nam Việt Nam đã bị cưỡng chiếm bởi những người cộng sản. Và ngoài những người may mắn đã nhanh chân trốn thoát di tản trên những chuyến bay cuối cùng rời Sài Gòn và miền Nam, thì những người còn lại, trong đó có hàng trăm ngàn quân can chính, đã bị bắt vào những trại tù cải tạo. Và sau vài năm sau đó, khi không thể chấp nhận được cái chế độ cộng sản hà khắc, thì hàng triệu người đã liều mình bỏ đi trên những con thuyền mong manh bé nhỏ trên đại dương. Và có hàng trăm, hàng mấy trăm ngàn người Việt Nam đã không bao giờ đến được bến bờ tự do. Và có lẽ là từ cái sự kiện đó, cái cuốn phim tài liệu tiền nhân Hành Trình 50 năm của đạo diễn Thanh Tâm đã được thực hiện. Xin chào cô Thanh Tâm ạ.
Dạ, xin chào anh Phan Quang Trọng, và Thanh Tâm xin kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình Máy Dặm Sơn Khê.
Vâng, cảm ơn Thanh rất là nhiều đã cho Đài Radio Sài Gòn Dash một cái cơ hội để chúng ta nói chuyện một chút xíu về cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm. Và đặc biệt là Thanh Tâm sẽ đến thăm và chiếu cái phim này tại Dallas vào Chủ nhật tuần này. Thưa Thanh Tâm và thưa quý vị, phải nói đây là một cái đề tài rất là gai góc mà hầu như những người Việt Nam sống ở nước ngoài, hơn gần 5 triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài, không ít thì nhiều đều có trải nghiệm hoặc là có những người thân từng là những thuyền nhân. Tại sao Thanh Tâm đã 50 năm rồi mà lại đi tìm một cái đề tài gai góc rộng như thế này để mà làm một cuốn phim tài liệu? Xin mời Thanh Tâm.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng đã đặt câu hỏi này. Thưa anh, theo như em nghĩ là bởi vì em là thế hệ sau, thì tụi em sinh ra sau chiến tranh và có được biết nhiều khi mà lớn lên ở dưới chế độ cộng sản, bởi vì chúng em đã bị bưng bít. Thì ra đến hải ngoại này rồi, sau năm 96 thì em đến hải ngoại, và thực sự là thứ mở ra một cái điều khác hơn cho em, và em đã biết nhiều thứ mà ngày xưa thì không hề biết. Cho nên là và từ đó là em đã gắn bó với cộng đồng để đi tìm hiểu hơn nhiều hơn để những cái chuyện của người Việt Nam Cộng hòa đã phải trải qua ngày xưa. Và em nghĩ là rất nhiều những người như thế hệ em đều không biết hết về một cái lịch sử của những tị nạn ngày xưa, và cả những bạn trẻ sinh ra ở tại hải ngoại này. Cho nên đó là lý do tại sao mà dù là rất là khó khăn, gặp nhiều thử thách, và như anh nói là cái đề tài gai góc, nhưng mà em vẫn cố gắng thực hiện, bởi vì chúng ta làm là để cho thế hệ sau, thưa anh.
Đúng thế, một phần cảm thấy giống như là một trách nhiệm phải không? Thưa quý vị, thưa Thanh Tâm, đó là chúng tôi được biết là đây không phải là cuốn phim đầu tiên mà Thanh Tâm thực hiện. Khán thính giả đã lát từng được xem cuốn phim Bóng Quá Khứ của Thanh Tâm vào năm trước, và chúng tôi được là cái phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm của đạo diễn Thanh Tâm do Ethnic Channel Group và Luna Village Production sản xuất với một cái phần nhỏ tài trợ rất là nhỏ của chính phủ Canada. Và Thanh Tâm đã thực hiện nó trong vòng 2 năm để lần đầu tiên ra mắt người Việt tại Canada, Toronto vào đầu năm 2024. phải nói đây là một cái như chúng ta vừa nói, đây là một cái công trình lớn, khá đồ sộ với rất là nhiều tài liệu, thì chắc chắn là phải bỏ ra những cái gác, những cái chuyện cá nhân, những chuyện gia đình lại để thực hiện cái phim này. Thì ngoài cái sự đam mê, ngoài cái tinh thần trách nhiệm, ngoài cái một cái gì đó thao thức của những người Việt Nam yêu chuộng tự do, thì không biết là còn cái điều gì mà đẩy Thanh Tâm có cái nghị lực để mà làm cái phim này, ngoài những cái tốn phí mà trong đó rất là Thanh Tâm đã phải hy sinh những cái thu nhập của gia đình. Thì xin hỏi là những cái động lực gì ngoài những gì chúng ta nói? Xin mời
Thanh Tâm. Thưa anh Trọng, dạ thưa anh Trọng, thì em nghĩ cái động lực mà lớn nhất khi mà em cố gắng thực hiện cái này là bởi vì những cái nạn nhân, những người còn sống là những người phụ nữ đã từng bị hài tặc cưỡng hiếp. Đó là những cái điều mà, những cái đau khổ mà họ đã giữ trong lòng, cái vết thương rất là đau mà họ không. Thì đây là một cuốn phim mà em nghĩ là nói họ những cái điều mà họ khó nói. Và một cái điều khác nữa là những cái người đã mãi mãi không có được đến được bến bờ tự do, những người đã không may bỏ mình ở trên Biển Đông. Đó là những cái động lực mà thôi thúc em để mà em hoàn thành. Em nghĩ có người nói với em là đây là cái số không biết nữa, nhưng mà cái động lực lớn nhất là đây là một cái tiếng nói thay cho những người không thể nào nói được, thưa anh. Bởi vì những người phụ nữ ngày xưa, cái điều này nó rất là khó để cho họ có thể chia sẻ được với bất cứ ai. Em từng phỏng vấn những người nạn nhân bị hạ tà cưỡng hiếp, và họ nói là cái điều này họ không có chia sẻ với ai cả, kể cả những người thân trong gia đình mình. Những người con của, của cô cũng không biết, và kể cả những người trong gia đình anh em, cha mẹ cũng không biết được. Thì khi mà em hỏi tại sao mà cô lại tin tưởng cháu và muốn chia sẻ với cháu đó, thì cô ấy nói là đây là cái dịp để mà cô có thể nói cho mọi người biết được. Và em nghĩ là mình cũng may mắn, là bởi vì trong những cái lúc mà sinh hoạt cộng đồng đó, và qua cuốn phim Bóng Quá Khứ, thì em tạo được cái sự tin tưởng của những người nạn nhân đó, và họ vui lòng chia sẻ với em, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Thanh Tâm đã chia sẻ cái điều này. Và thưa quý vị, chúng tôi có cái may mắn là lúc mà cô Thanh Tâm đưa cái cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm này về Oklahoma City chiếu vào tháng trước, thì chúng tôi có cái dịp lái xe từ Dallas lên đó để xem. Và phải nói là đúng như là cô Thanh Tâm vừa nói đó, là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Tôi là cái người phải nói là cũng rất là cứng lòng, nhưng mà khi mà xem lại những cái đoạn phỏng vấn của những nạn nhân hoặc là của những người có người thân mất trong cái cuộc hành trình tìm tự do đó, thấy những cái người 60-70 tuổi khi kể lại và khóc một cách ngon lành, người phải nói là những người xem chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Và để thấy được cái chọn lựa của cái người thuyền nhân, phải nói là cương quyết bằng được, sẵn sàng đánh đổi lấy cái chết để đi tìm tự do. Thưa Thanh Tâm đó, đây là cái câu chuyện phải nói là từ những người mà di cư từ Amin vượt biên, thuyền nhân từ năm tháng 6 năm 1975 đến giờ, tức là gần 50 năm rồi. Một cái thời gian rất mà thực hiện một cái phim thời sự đi tìm những cái người mà nạn nhân đó, thì bây giờ nếu mà họ còn sống thì ít nhất bây giờ họ cũng là vào cái tuổi, mà nếu mà họ còn nhớ lại cái kinh nghiệm thì họ vào cái tuổi 60-70 hoặc là lớn hơn nữa. Phải nói đây là một cái việc làm rất là khó khăn. Ngoài những cái việc đi tìm những người mà chứng nhân của cái cuộc hành trình đó, thì Thanh Tâm khi làm cuốn phim này có những cái khó khăn gì khác? Xin mời Thanh Tâm.
Dạ, cái khó khăn như là anh vừa chia sẻ là đi tìm họ đã khó rồi, và thuyết phục họ chia sẻ với mình là một cũng có điều rất là khó. Và kể cả có một số người sau khi em phỏng vấn rồi thì họ đổi ý, không muốn chia sẻ nữa. Và anh biết là tụi em phim một lần như vậy là cả một ekip và mất thời gian rất là nhiều. Có những người nhân chứng là ở tại Pháp và ở những thành phố khác, không phải là ở Canada. Có những người là ở bên Úc, rồi tụi em đi rất là xa và nhiều thời gian. Nhưng mà có những người phỏng vấn xong rồi họ lại thay đổi ý định. Cho nên là đưa vào những cái tình huống rất là khó khăn. Và khó khăn nữa là khi mà tụi em đi về những cái trại tị nạn để mà tìm lại dấu vết ngày xưa đó thì rất là còn rất là những cái nơi đó bây giờ đã hoang phế hết rồi, không có còn người ta đến thăm nhiều. Chỉ có tại Gia Lăng là có một cái viện bảo tàng do chính phủ Indo đã lập nên một cái viện bảo tàng, thì đi tìm lại dấu vết tích ngày xưa rất là khó để mà mình có thể đi tìm lại được. Và kể cả khi mà dựng lên những cái câu chuyện đó thành phim, bởi vì có những tụi em quay ở Thái Lan và có những cái trở ngại khi mà thực hiện cái điều đó là rất là khó để mình tìm diễn viên có thể vào những cái vai diễn đó. Tụi em phải đi tìm diễn viên, tại vì cái kinh phí nó không có được nhiều, cho nên là đi tìm những diễn viên mà là những người, chính là những người tị nạn đang sinh sống ở tại Thái Lan. Thì phải nói là cái tiếng Việt của họ nói đó, thì bởi vì họ là những người dân tộc thiểu số, cho nên là nói tiếng Việt nhiều khi phát âm cũng không. Cho nên là tụi em gặp rất là nhiều khó khăn khi mà phải dựng lại những cái cảnh quay đó. Rồi khi mà đi quay những cái cảnh ở trên tàu cướp biển, hải tặc tấn công đó, thì ở ngoài trời ban đêm và có những cái con thuyền như vậy, thì khi mà mới đi ra là những cái người đóng phim đã bị say sóng rồi và rất là khó khăn khi mà thực hiện những cảnh đó vào ban đêm. Thì rất là nhiều khó khăn cũng như là nhiều cái kỷ niệm mà vui buồn đáng nhớ khi mà nhìn lại.
Cái khó khăn về kỹ thuật thì có thể mình học được, có thể mình từ từ mình trau dồi thì mình vượt qua được. Nhưng mà cái khó khăn mà đối diện với cái sự thật đau đớn, chẳng hạn giống như là trước đây là chúng tôi có cái dịp về trại tị nạn Guam đầu tiên của người Việt Nam, đi với chị khoảng cách đây khoảng 15-16 năm. Thì chúng tôi có đến một cái nghĩa trang, trong đó có, bây giờ không nhớ rõ, nhưng mà có lẽ khoảng 50 cái mộ. Thì có tất cả mọi lứa tuổi. Thì tôi mới đi chụp từng cái mộ một để giữ đó làm cái tài liệu đó. Thì thưa quý vị, chắc chắn là cái cuộc đi về Thái Lan, về Bolobidong, về Indonesia của Thành Tâm chắc cũng có những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm như vậy. Thành Tâm có thể chia sẻ được không? Xin mời Thành Tâm.
Dạ, thưa anh Trọng, thì đi đến những cái ngôi mộ, viếng những ngôi mộ rất là nhiều. Tụi em đi từ Mã Lai, tụi em đi khắp nơi ở Mã Lai, rồi qua Thái cũng vậy. Có những cái ngôi mộ tập thể ở Thái Lan, ở Narathiwat và Pattini. Thì hai cái nơi này là ở Nam Thái, và chính phủ của Kada là khuyến cáo là người dân không có nên đến đó, bởi vì đây là cái khu tự trị của người Hồi giáo và họ có rất là nhiều lúc mà ném bom khủng bố này nọ. Thì nhưng mà em cũng quyết định đi là bởi vì nếu mà mình không tới đó thì mình sẽ không có quay được những cái ngôi mộ tập thể. Bởi vì sau này thì khi mà những cái người thuyền nhân họ chết và họ trôi dạt vào bờ đó, thì chính phủ Thái Lan lúc thời điểm đó họ đã chôn dọc theo bờ biển, và sau này thì họ đã cải táng, họ mang về Narathiwat Pattini, họ chôn một tập thể rất là lớn, có những ngôi mộ là vài trăm người, cả ngàn người. Thì em còn nhớ là khi mà mình đến những cái nghĩa trang đó và đi viếng những ngôi mộ đó, mình cảm thấy rất là ngậm ngùi, bởi vì mình không biết được những cái người nằm ở đó là có bà con thân thuộc với mình hay không. Bởi vì những nấm mộ này họ không có tên tuổi gì hết, mà mình nghĩ mình rất là xót xa cho họ, bởi vì họ cũng từng mơ ước được đến được bến bờ tự do, nhưng mà cuối cùng rồi phải nằm lại ở những cái nơi mà xứ lạ quê người như vậy. Em còn nhớ là khi mà đến đó đó, mình cảm giác rất là ngậm ngùi, thương cho những cái người đó. Và em phỏng vấn anh Chí Tùng Văn nói về cái con tàu của ảnh bị chìm và bị bão tố và chìm và mất 30-35 người thì phải. Thì ở trong đoàn khi mà đến cái nghĩa trang ở tại Mã Lai đó, ở trong đoàn có một chị đi quay livestream và đã tìm được cái ngôi mộ của anh Chí Tùng Văn khi mà em phỏng vấn. Thì em nghĩ là đã có một cái sự vô hình nào đó dẫn dắt tụi em đến để mà quay cái ngôi mộ đó. Bởi vì khi mà phỏng vấn anh Chí Tùng Văn và anh biết là tụi em sẽ đi về Đông Nam Á, thì anh nói là khi mà đi về đó thì hãy nhớ tìm cái ngôi mộ đó, cũng như là cái tấm bia mà Cao ủy Liên Hiệp Quốc đã từng khắc ở trên đó, nói là có bao nhiêu người tử nạn trong cái ngày 13 tháng 1 năm 87. Thì khi mà em trở lại cái Bolobidong đó, em không có tìm thấy. Cái lý do mà em không tìm thấy cái tấm bia mộ đó là bởi vì nó nằm ở dưới cái cánh buồm, mà nếu mà quý vị từng ở Bolobidong sẽ biết là có cái cánh buồm để tưởng niệm những người thuyền nhân xấu số. Bởi vì cây cối nó mọc che hết rồi, Nhưng mà đến khi em về lại và em đi tìm những cái archive footage, những cái video cũ ngày xưa, thì em lại tìm thấy ở trong một cái video archive footage là cái tấm bia mộ đó. Trùng hợp là em đã tìm thấy cái ngôi mộ ở tại Terengganu và cái tấm bia mộ đó trong cái archive footage. Thì em nghĩ là những người đó họ đã dẫn dắt em thấy được những cái điều đó và họ cho em thấy có rất là nhiều những cái câu chuyện mà không phải là cái sự tình cờ, mà là giống như là cái sự vô hình nào đó đã dẫn tụi em tới và cho tụi em thấy, để mà quay lên, đưa lên. Ví dụ như là khi em liên lạc với nhà văn Lê Đại Lãng để mà phỏng vấn anh về những cái ngày tháng anh đã phục vụ ở trong trại tị nạn Hồng Kông. Thì khi mà nói chuyện qua lại rồi, sau đó em hẹn ảnh đi qua Bangkok để phỏng vấn, tại vì lúc đó ảnh đang ở Việt Nam thăm và nuôi mẹ đang bệnh của mình. Thì sau đó thì em lại hẹn ở Bangkok, thì sau đó em lại nói là bây giờ cái thời gian em nghĩ là phải hẹn ở Thasala, thì cái điểm cuối cùng của tụi em mới có thời gian để phỏng vấn ảnh. Thì cuối cùng sau khi mà hẹn ở Thasala rồi đó, thì tụi em mới tìm được một cái bài viết của ảnh kể về năm 2000, thì phải, ảnh đã đi về Thasala và đi tìm thấy tìm được cái nơi mà có cái miếu thờ mười mấy cô gái ngày xưa đã bị hạ tặc cưỡng hiếp và trói thân xác của các cô lõa lồ và bị trói lại bằng những sợi dây thừng vào cổ, và khi mà hạ tặc kéo lê các xác như vậy đó, rồi đến nơi nào đó hạ tặc đã cắt dây để cho các cô các xác cứ trôi dạt vào bờ đó, thì những cái xác chết đó đã trôi dạt vào bờ biển Thasala. Và sau này thì có cái người dân ở đó họ đã lập một cái miếu thờ các cô gái. Và anh Lê Lại Lãng là để tìm được từ cái bài báo của ông Colin Smith. Thì trong cái phim em đã nói rõ đến những cái vấn đề đó. Tuy nhiên khi mà hẹn ở Thasala phỏng vấn ảnh là một cái sự trùng hợp. Sau khi mà em hẹn rồi em mới biết được là cái chỗ đó là cái nơi mà anh Lãng đã từng có những cái trải nghiệm đó. Và khi mà phỏng vấn anh Lãng ngay tại gần cái miếu thờ đó, thực sự là ngay cái buổi chiều, và lúc mà vừa phỏng vấn xong thì những cái tiếng ve nó kêu rền vang lên đó, nó giống như là trong người em nó cảm giác giống như là cái tiếng than khóc của những cô gái ngày xưa vậy đó anh Trọng, chứ không phải là cái tiếng ve kêu, nó âm vang lên cả một góc trời như vậy đó. Và em còn nhớ là khi mà tụi em đi quay những cái cảnh ở ngay cái miếu đó, và anh Lãng anh có những cái lễ cúng bái và tưới nước lên cái tàu đó, cái cảm giác nó rất là cái cảm giác như là trong người em đã trút được một cái gánh nặng rất là nặng, giống như là em đã làm được một cái điều gì đó mà nó cứ thôi thúc mình làm á. Thì cái điều đó là em nghĩ nó không phải là một cái sự trùng hợp mà là họ đã dẫn dắt em tới đó.
Và nếu quý vị mà muốn nghe lại cái câu chuyện của anh Lãng và cô Thanh Tâm vừa kể lại, thì chúng tôi có tình cờ đọc được cái bài báo của anh kể lại những câu chuyện đó, và hy vọng là trong tương lai khi mà bớt bận biểu đó, Thanh Tâm có thể viết lại những cái kinh nghiệm, những cái cảm xúc đó. Thưa quý vị, đó là những cái kinh nghiệm đối khi mà chúng ta gặp những người đã mất, qua những câu chuyện của họ, qua những gì còn lại như là những ngôi mộ hoang. Nhưng mà chắc chắn khi làm cái phim này đó, Thanh Tâm sẽ phải đối diện với những cái phải nói là những cái đau đớn cùng cực của những người phụ nữ ra đi mà bị hãm hiếp trên con đường mà đi tìm tự do đó. Chúng tôi biết chắc chắn là trong lúc làm phim thì cũng thực hiện lại những cái đoạn phim đó, tại vì mình không có những cái đoạn phim live, thì cái trải nghiệm của Thanh Tâm khi mà làm lại những cái đoạn phim đó thì thế nào, xin mời Thanh Tâm.
Dạ thưa anh, thì thực sự mà nói khán giả coi phim có những người xúc động và họ khóc trong những cái đoạn đó, nhưng mà đối với em, một cái người đạo diễn mà ngay từ những cái lúc đầu tiên khi mà phỏng vấn những người đó, và khi mà các phim, khi mà xem phim lại và chọn những thước phim, thì lúc nào hình như là em cũng khóc hết. Và có nhiều lúc khi mà chọn cái phim đó em rơi vào cái trạng thái như là trầm cảm luôn, tại vì mình phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, mà cái buổi phỏng vấn nào cũng là 1-2 tiếng đồng hồ, chứ không phải là chỉ có vỏn vẹn vài phút như vậy ở trên màn hình. Thì em còn nhớ là em phỏng vấn cô Huỳnh Mai, và trong cái lúc phỏng vấn như vậy đó, cổ bị bệnh và cổ quá xúc động cho nên là cái căn bệnh của cổ nó trở lại và cái tay cổ run, và thực sự lúc đó em và cái người cameraman và cả cái ekip của tụi em cũng không biết phải làm sao. May mắn là lúc đó chồng cô vừa từ ở bên ngoài đi vô, và thực sự lúc đó tụi em rất là sợ, không biết là cổ có thể bình tĩnh lại được đó. Và tụi em phải ngừng cái cuộc phỏng vấn của mình ngay lúc đó, không có thể nào tiếp tục được nữa. Khi mà phỏng vấn cô Lan Anh, cô Anh Pháp cũng vậy. Trong cái lúc mà phỏng vấn, cô quá xúc động, cho nên là tụi em cũng phải ngừng, không có thể nào tiếp tục được. Mà ở bên Pháp, cái buổi phỏng vấn của cô Lan Anh đó là em rất là cực, là bởi vì em đi có một mình thôi và em phải chờ cổ thuyết phục cổ đồng ý, rồi em phải chờ đợi rất là nhiều lần và phải đi về từ giữa Anh với Pháp. Tại vì lúc đó em đang có công việc ở bên Anh đó, thì tụi em phải đi như vậy đó, là suốt cả đêm đi xe bus qua bên Pháp rồi đi trở lại rồi phải đi lần nữa, tức là rất là gian khó khăn để mà có được những cái thước phim đó. Rồi khi mà chọn phim cũng vậy, ngồi mà nghe lại những cái sự nức nở của các cô người phụ nữ này đó, có những lúc em không có cầm được nước mắt và em phải ngưng ngang, em không thể nào tiếp tục được. Rồi đến khi chọn những cái thước phim xong rồi và có những cái rough cut để mà tụi em làm nhạc và chọn những cái nhạc đưa vô trong lúc nào đó, thì dường như lúc nào em cũng khóc cả. Thực sự mà nói là như vậy. Khi mà người xem họ chỉ xem một lần và họ khóc lúc đó thôi, nhưng mà đối với em là em phải khóc rất là nhiều lần. Suốt cả cái quá trình làm phim như vậy là kéo dài rất là lâu. Và cái khoảng thời gian mà em chọn phim để mà cắt ráp phim thành một cái rough cut đó, là đáng lẽ em chỉ mất 1-2 tháng thôi, nhưng mà em phải mất đến 5-6 tháng trời. Cái thời gian nó rất là nhiều, và mỗi ngày em phải làm việc là 10 mấy tiếng đồng hồ để mà chọn những cái thước phim đó. Và em còn nhớ là cái lúc mà em làm việc với những người mà cắt ráp phim với em là những người ngoại quốc, kể cả những người làm âm thanh cũng vậy, họ không có hiểu gì hết. Đến khi mà tụi em làm subtitle tiếng Việt rồi đó thì họ mới hiểu. Thì những cái lúc mà họ coi phim, họ thấy được những cái đoạn những người đó khóc, họ không có hiểu, họ không có biết tại sao, nhưng mà em nghĩ cái nước mắt là cái ngôn ngữ mà không có cần phải hiểu, thì họ biết được cái câu chuyện nó thương tâm. Đến khi mà họ xem và họ thấy được cái subtitle, họ hiểu câu chuyện đó, thì họ mới nói với em là họ biết tại sao mà rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều thử thách, nhưng mà em vẫn cố gắng thực hiện cái điều này, là bởi vì cái câu chuyện, những cái câu chuyện như vậy đó là cần phải kể lại cho người ta biết, cho mọi người biết.
Vâng, đúng thế, thành tâm. Và thưa quý vị, ngoài những cái việc mà quay lại được những cái thước phim để đi tìm những ngôi mộ mà chúng ta tưởng đã mất của Thành Tâm đó, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là mấy tuần trước chúng tôi có dịp nói chuyện với Thành Tâm về cái việc xin Thành Tâm một vài cái clip khi mà cô Thành Tâm đến Thái Lan phỏng vấn một số người tị nạn. Thì nhờ những cái clip đó thì chúng tôi mới can thiệp, mới nhờ Cao ủy Liên Hợp Quốc can thiệp cho họ, vì họ là những người tị nạn. Và trong cái clip đó họ đã chia sẻ những cái hành trình của họ. Và thưa quý vị và thưa Thanh Tâm, nếu bây giờ nhìn lại cái cuộc hành trình đó thì chúng ta phải nói là những người thuyền nhân hoặc là những người sau này đi bằng con đường bộ nhân, và ngay cả những người đã trốn ra nước ngoài bằng những phương tiện khác như là những người thùng nhân, thì chúng ta thấy là ngoài cái lý tưởng đi tìm tự do đó, phải có cái điều gì rất là lớn thôi thúc họ. Thì là trong cái quá trình làm phim như vậy đó, ngoài những cái gì mà chúng ta được học trong sách vở, nhưng mà khi tiếp xúc thực sự với những người thuyền nhân còn sống sót, Thanh Tâm học được điều gì từ họ? Xin mời Thanh Tâm.
Dạ, em học được một điều là mình phải biết trân quý cái sự tự do, bởi vì cái sự tự do nó đến với mình nó khá là dễ dàng hơn so với những người đó. Họ đã phải mất mát rất là nhiều, họ đã phải trải qua rất là nhiều đau khổ mới có được cái sự tự do, mà kể cả một số người còn kẹt Thái Lan bây giờ họ vẫn chưa được cái sự tự do thực sự nữa. Họ còn phải sống rất là khổ cực để mà chờ đợi cái ngày có được cái sự tự do. Và em cảm thấy là em học được một cái điều là mình trân quý những cái gì mình đang có hiện nay, bởi vì cuộc sống của mình đã quá may mắn rồi. Có những cái từ suốt trong suốt mấy năm qua đi mà thực hiện phim, thì đối với em là những cái bữa cơm gia đình nó rất là hiếm và rất là xa xỉ. Và em cảm thấy là em trân quý từng những giờ phút mà mình được ở cạnh những người thân của mình, được làm những cái điều rất là bình thường. Mà mình trân quý từng cái điều mình có được trong cuộc sống như vậy. Bởi vì mình cảm thấy là mình quá may mắn so với những người khác. So với những người đã nằm xuống không có được có được cái sự tự do. So với những người hiện nay vẫn còn đang chờ đợi để đi có được cái sự tự do. Thì em đã cảm thấy mình quá may mắn. Và cái bài học em học ra là mình phải trân quý những cái điều gì mà mình đang có hiện nay.
Yeah. Vâng, thưa quý vị, trong những cái lúc mà thập thử nhất sinh của những người mà đi tìm tự do đó, thì rất may mắn với người Việt của chúng ta là Cao ủy Liên Hợp Quốc đặc trách tị nạn đã lập ra những cái trại tị nạn tại vùng Đông Nam Á. Rồi đặc biệt là có những người mà cũng không phải là trách nhiệm của họ, những vị thuyền trưởng của những con tàu ngược xuôi trên biển Đông hy sinh tìm được với chúng ta. Có lẽ chúng ta sắp hết giờ rồi, thành ra chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn được nữa, nhưng mà đây cũng là cái dịp ngoài nhắc tới cái kinh nghiệm thuyền nhân thì cũng là cái lúc để chúng ta cảm ơn và ông thầy cô Thánh Tâm, những cái người đã vì cái tinh thần lòng nhân đạo cứu vớt người vượt biển. Thì là Thanh, trong cái phim này, Thanh Tâm cũng có lẽ là gặp rất là nhiều những vị như vậy. Thì Thanh Tâm thử cho một vài suy nghĩ về họ thế nào. Thì mời Thanh Tâm.
Dạ, trong cái phim em cũng nhắc đến là cái tình người đó. Có những người là họ không có cùng màu da, cùng tiếng nói với mình, nhưng mà họ đã hy sinh rất là nhiều để mà giúp đỡ cho những người tị nạn ngày xưa. Những người còn sống hay là những người đã mất. Có những người đã chăm sóc cho những ngôi mộ ở tại những trại tị nạn Đông Nam Á, nhất là bên Mã Lai. Thì khi mà gặp những cái người này đó, mình cảm thấy là mình học được thêm về cái tình người, về em cảm thấy là cuộc sống của mình nó có những điều rất là màu nhiệm. Và phải nói là cái tình người nó không có giới hạn trong cái vấn đề là cùng là một chủng tộc, mà họ đã cố gắng hết sức để mà giúp đỡ cho những người ngày xưa từng là nạn nhân. Thì khi mà đi gặp những người này và khi mà phỏng vấn họ đó, em cảm thấy mình phải biết ơn họ và biết ơn những cái đất nước đã cưu mang cho những người thiền nhân ngày xưa, thưa anh.
Và rất là cảm ơn là Thanh Tâm đã. Và thưa quý vị, gần nửa thế kỷ qua, cái cuộc sống nơi quê hương thì phải nói cũng có nhiều cái thay đổi, nhưng mà trong cốt lõi thì người dân vẫn còn không còn được tự do, không có những cái quyền căn bản, và họ vẫn tìm đủ mọi cách để vượt thoát ra nước ngoài. Và qua cái câu chuyện thuyền nhân hành trình 50 năm của cô Thanh Tâm, không những nhắc lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm đau buồn của người Việt Nam trong 50 năm qua, nhưng mà cũng là những lúc chúng ta ôn lại cái lý tưởng tự do của người Việt. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị có cái dịp vào Chủ nhật này đến hai nơi mà chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi chiếu phim thuyền nhân, mà cùng xem cái phim này, cùng chia sẻ cái kinh nghiệm, và đặc biệt có cái cơ hội để tiếp chuyện lâu hơn nữa với cô Thanh Tâm. Chúng tôi xin cảm ơn Thanh Tâm quý vị.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Vâng, xin chào Thanh Tâm, xin kính chào quý vị. Tóc